Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 71. Ngọt ngào là phải khoe ra. Điển Cố, một văn tiền làm khó anh hùng, nên tâm đã nghe đến mòn tai. Thế nhưng một bao đồ ăn sống lại có thể hành hạ hai người trưởng thành đến độ chết đi sống lại, hơi quả có phần khó mà tưởng tượng nổi. Chú thích: Điển Cố này liên quan đến Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn khi còn chưa đăng cơ. Một ngày, Triệu Khuôn Dẫn một mình đi trên đường, trời thì nắng gắt, đang khát nước khó nhịn thì thấy một ruộng dưa hấu. Người trong ruộng là một ông lão. Ông lão nói: dưa này một văn tiền một quả, không ngọt không lấy tiền. Thế nhưng trên người Triệu Khuôn Dẫn lúc này nửa văn tiền cũng chẳng có, lại vô cùng khát nước. Thế là ông nghĩ ra một cách. Ông cứ bổ hết quả này đến quả khác, cắn một miếng rồi bảo không ngọt, cứ thế cho đến khi nọ mới thôi. Ông lão nhận ra ý đồ của Triệu Khuôn Dẫn, chỉ nói: nhìn huynh đài dung mạo đường đường, sao lại làm cái việc chẳng ra gì thế này? Không có tiền thì cứ nói không có tiền, cứ nói thẳng với lão đây là được, cần gì phải giở trò này nọ. Triệu Khuôn Dẫn rất xấu hổ, hứa về sau nhất định sẽ báo đáp tử tế. Sau này Triệu Khuôn Dẫn nắm được thiên hạ, đã tặng cho lão nông này 10000 mẫu ruộng tốt để cảm tạ. Tay cầm điện thoại, tay chọn nguyên liệu tương ứng. Ban đầu Kha Dĩ Mặc còn mặt mày chăm chú nghiêm túc, mò tới mò lui chọn ra trong đám danh sách đó được một món ăn đơn giản nhất: bắp cải xào. Ninh Tâm cũng vô cùng tích cực chủ động xin giúp một tay. Hai người mặc dù trước nay chưa từng làm việc nhà, nhưng nguyên tắc cơ bản bắp cải phải xắt nhỏ rồi mới rửa thì đều biết. Vô cùng không thích thú gì mà mạnh tay tách vào lớp vỏ của bắp cải tròn tròn béo mập trắng trẻo. Mắt thấy đám lá xanh bị vứt bỏ trong thùng rác và phần ruột còn lại chẳng bao nhiêu trên tay, Ninh Tâm bất mãn dừng tay lại: hình như là em bỏ đi hơi nhiều. Kha Dĩ Mặc bình tĩnh liếc mắt nhìn phần ruột, lại bình tĩnh nhấc lên hai cái bắp cải trên bàn đưa sang cho Ninh Tâm. Không sao, phần ruột non hơn. Lãng phí lương thực thật đáng xấu hổ. Ninh Tâm gãi đầu gãi tay, ôm lấy hai cái bắp cải to đùng chui vào góc, âm thầm gọi điện thoại cho phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân nghe nói con gái cưng chuẩn bị tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn thì im lặng của 3 giây, không phát ra tiếng động nào. Cục cưng ông nâng niu trong tay còn sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ tan. 19 năm nay đừng nói là làm cơm, trừ khi ăn vụng thì đến nhà bếp Ninh Tâm cũng chẳng mấy khi vào. Không biết cái tên nhóc chết tiệt nào đó lại dám sai phái con gái cưng nhà ông đi nấu cơm nấu nước thế này cơ chứ. Cục cưng, con nghe này, tìm bạn trai cũng phải tìm người như cha đây này. Con xem mẹ con có phải vào bếp bao giờ đâu. Đàn ông không nấu cơm cho vợ ăn tuyệt đối không phải là đàn ông tốt. Mẹ vợ nhìn con rể thì càng nhìn càng ưng. Thế nhưng bố vợ nhìn con rể thì hệt như nhìn thấy tình địch giả tưởng vậy. Phải gọi là ước ao, ghen tị, căm thù. Phải gọi là vô cùng ngứa mắt. Phải gọi là vạch lá tìm sâu. Tóm lại một câu, dám cướp đi con gái cưng của ông đấy hả? Đến cửa sổ cũng đừng có mơ. Nhưng bà nội có nói, phụ nữ không biết nấu ăn cũng không phải là phụ nữ tốt mà ba. Ninh Tâm nhỏ giọng: phụ thân bên kia trực tiếp hóa đá. Đấy có tính là con gái gả đi thành con nhà người ta không hở trời. Cục cưng à, con để mẹ con ở chỗ nào rồi? Phụ thân đại nhân dè dặt liếc nhìn mẫu thân đại nhân. chỉ thấy mày liễu của mẫu thân đại nhân khẽ nhướng lên, mắt đẹp trừng một cái, không chút khách khí nhào qua đè lên phụ thân đại nhân. Buộc miệng trả lời nhanh quá, nhất thời quên mất mẫu thân đại nhân nhà mình chính là một bông hoa lạ. Khụ khụ, dạ, mẹ là ngoại lệ của ngoại lệ. Nên Tâm càng nói càng thấy chuột dạ, đang âm thầm tự than thở trong lòng thì đầu bên kia truyền tới tiếng cười nham hiểm của mẫu thân đại nhân. Cục cưng à, con nói gì mẹ thế? Đang bàn luận về đề tài nấu ăn của người đấy ạ. À, nhưng Ninh Tâm sao có thể quên đây là vấn đề cấm kỵ của nữ chủ nhân nhà họ Ninh. Tiếng cười của mẫu thân đại nhân càng lúc càng khoa trương, khuôn mặt trái đào của Ninh Tâm càng lúc càng nhăn giống như cái bánh bao. Nhìn bộ dạng rối bời của Ninh Tâm, ánh mắt Kha Diễm Mặc đứng bên đồng đài dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Kha Diễm Mặc đột nhiên đi đến sau lưng của Ninh Tâm, ghé vào bên tai cô, dọa Ninh Tâm đến độ rút thì thả đi di động trong tay cho rơi tự do mất rồi. Em đang nói gì thế? Hơi thở của Kha Diễm Mặc ngay sát bên tai của Ninh Tâm khiến tim cô càng đập thình thịch, đến cả bên tai cũng nóng bừng lên. À, mẫu thân đại nhân đột nhiên kêu to, lại lần nữa khiến cho di động của Ninh Tâm thiếu chút nữa thì rơi tự do. Khục cưng, mẹ nghe được tiếng con trai bên cạnh con. Là ai thế? Mẫu thân đại nhân hào hứng cướp luôn điện thoại trên tay của phụ thân đại nhân. Dạ, Ninh Tâm rối tinh rối mù, biết trả lời sao bây giờ. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần giới thiệu Kha Diễm Mặc cho hai vị bô lão trong nhà mà. Nhưng quay đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập dịu dàng bên đồng mình của Kha Diễm Mặc, Ninh Tâm cảm thấy nếu mình mà phủ định quan hệ của hai người thì đôi mắt trong sáng long lanh trong vắt kia của Kha Diễm Mặc sẽ lập tức trở nên u ám mất. Làm cái bánh kẹp quả nhiên không dễ tí nào, nằm ngang cũng chết, nằm dọc cũng đi. Cắn răng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Dạ, anh ấy là bạn trai của con ạ. Khí thế là cái gì? Chính là đây. Hoành tráng là cái gì? Chính là đây. Người ta không nhận tỏ tình với khí thế kinh người, mà cho dù báo cáo lại với gia đình cũng hoành tráng miễn chê. So với Ninh Tâm, Kha Diễm Mặc cảm thấy thật hổ thẹn. Thật sự là quá hổ thẹn rồi. Mẫu thân đại nhân bên kia vui mừng hớn hở. Không đúng, là bà đang sung sướng quá hết rồi. Nắm chặt điện thoại, cực lực đè cái gối ôm hình người là phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân đáng thương vừa bị con gái cưng thử thách thần kinh, lại bị vợ yêu tra tấn thể xác. Kết quả của việc này đó là trời còn chưa tối, trước mắt phụ thân đại nhân đã xuất hiện sao sáng lấp lánh, lấp lánh. Ngắt gọi điện thoại với mẫu thân đại nhân, Ninh Tâm khóc không ra nước mắt. Cô vốn chỉ định hỏi cách nấu món cải xào sao cho ngon thôi. Ai mà ngờ sự việc lại đến mức giới thiệu Kha Diễm Mặc với nhị vị phụ mẫu luôn rồi. Kích động là ma quỷ, sao cô lại thú nhận sớm thế cơ chứ? Nhìn bộ mặt buồn bực của Ninh Tâm, Kha Diễm Mặc chỉ thấy trong lòng rất ấm áp, trái tim rung động, thân thể cũng cử động. Chưa đợi Ninh Tâm phản ứng lại thì cả người đã bị Kha Diễm Mặc ôm vào trong lòng. Ninh Tâm, anh rất vui. Kha Diễm Mặc đặt cầm lên đỉnh đầu của Ninh Tâm, mùi thơm thiếu nữ ngọt ngào nhẹ nhàng tràn đầy trong lòng. Ninh Tâm thoáng cứng người lại, sau đó lập tức thả lỏng để mặc Kha Diễm Mặc càng ôm càng chặt. Vui gì cơ? Kha Diễm Mặc vùi đầu vào bên cổ của Ninh Tâm, thấp giọng đáp lại. Người ở bên cạnh anh là em. Ninh Tâm đỏ mặt thì thầm. Nhưng mà em rất ngốc, đến nấu ăn cũng không biết. Ừ, anh sẽ học. Kha Diễm Mặc cười khẽ. Khả năng tự chăm sóc bản thân của em cũng không tốt, không biết làm việc nhà. Ninh Tâm lại tiếp tục xấu hổ. Ừ, để anh lo. Mắt Kha Diễm mặt cong lên. Em không biết chăm sóc người khác. Ừ, mẹ em nói em mãi chẳng lớn, rất là ấu trĩ. Mặt Ninh Tâm vô cùng đau khổ. Đây là nỗi đau của cô, đau đến xé gan xé phổi. Thế cũng tốt, cả đời không lớn lên cũng không sao. Kha Diễm mặt khẽ than một tiếng. Nếu ông trời cho anh đủ thời gian, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc, chiều chuộng cô gái trong lòng này. Nhưng mà... Ninh Tâm nhíu mày. Nhưng mà gì cơ? Nhưng mà em muốn học, em muốn trưởng thành, muốn chăm sóc anh. Dĩ mặt, em sẽ không vô dụng thế này mãi đâu. Nhìn Ninh Tâm trong lòng nhíu mày, giọng nói nhỏ xíu như lại búa, từng tiếng đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng của Kha Diễm Mặc, tạo nên một hiệu quả vô cùng là mạnh mẽ, khó có thể chống đỡ, cũng đồng thời mang theo sự nặng nề khiến người khác hít thở không thông. Mà trong lòng Kha Diễm Mặc lại chỉ là đau, từng chút một dâng lên, ngàn vạn lời muốn nói lại không thốt được ra lời. Cuối cùng chỉ có thể ôm Ninh Tâm chặt hơn nữa. Ngốc quá! Lý Tính vốn chỉ định vào lấy miếng đậu phụ, chẳng ngờ vừa vào phòng nguyên liệu đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho đờ người. Vội vàng đưa tay lên che mắt. Phi lễ chớ nhìn, cậu cũng không muốn mắt mọc một lẹo đâu. Chú thích: phi lễ chớ nhìn là câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Câu đầy đủ là: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Nhưng mà hình ảnh Kha Diễm Mặc và Ninh Tâm ôm nhau nhìn thật ấm áp. Hay là nhìn chậm một tí, dè dặt tách ngón tay rộng ra ngó. Ý trước mắt Kha Diễm Mặc đang rất bình tĩnh chăm chú rồi bắp cải. Ninh Tâm đứng cách cả 3 mét, tay cầm dao phay múa may. Đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Có việc gì? Kha Diễm Mặc ngẩng đầu. Lý Tính lắc đầu như trống bỏi. Không có gì. Thế cậu vào đây làm gì? Lý Tính cảm thấy bản thân không bị ảo giác. Ánh mắt Kha Diễm Mặc rõ ràng là có tức giận và sát khí. Tôi vào lấy đậu phụ. Đậu phụ nhỏ nước tong tong xuất hiện trước mặt của Lý Tính. Còn việc gì không?
Không có, hết rồi.
Lông mày Kha Diễm Mặc khẽ nhướng lên, mắt tối sầm.
Tôi cũng muốn đi lắm.
Lý Tính mặt mày đầy vẻ khó xử, sau đó dè dặt hất cầm về phía sau Kha Diễm Mặc.
Nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, Ninh Tâm thấy sâu như thế thật sự là không sao chứ?
A! Một tiếng hét vang lên ngay sau lời của Lý Tính. Chỉ nghe thấy tiếng con chào rơi cạch một cái xuống đất. Mắt Ninh Tâm nhòa lệ. Thật đúng là phong thái đẫm máu. Lý Tính lắc đầu cảm thán. Bóng người trước mắt chớp một cái, Kha Diễm Mặc cuốn đứt trước mặt về một cái để đến bên cạnh của Ninh Tâm. Cẩn thận từng ly từng tí nâng ngón tay chảy máu của cô lên, hỏi khẽ.
Ngoan nào, không khóc.
Kha Diễm Mặc đau lòng ôm lấy Ninh Tâm. Rất đau hả? Ninh Tâm cắn môi, khẽ lắc đầu. Bé ngốc, đau thì nói, không cần nhịn làm gì. Đi, anh đưa em đi băng bó, lát nữa sẽ hết đau thôi. Kha Diễm Mặc nhẹ giọng an ủi, dịu dàng dìu Ninh Tâm ra khỏi phòng nguyên liệu. Lý Tính mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn hai người đi xa dần. Để đến khi Kha Diễm Mặc và Ninh Tâm đã khuất hẳn, anh bạn bị bộ dạng dịu dàng của lão đại nhà mình mà đã kích nghiêm trọng mới hoàn hồn đuổi theo. Diễm Mặc, đợi tôi với. Quả nhiên, anh em là dùng để hành hạ,
bà xã lại đợi cưng chiều. Đây quả đúng là một danh ngôn.
Vì tay Ninh Tâm bị thương, cuối cùng Kha Dĩ Mộc và Ninh Tâm cũng không cách nào hoàn thành được bữa ăn đầu tay. Đối với kết quả này, Ninh Tâm vô cùng xấu hổ. Kha Dĩ Mộc chẳng để tâm, quần chúng thì thoải mái hẳn lên.
Mỡ chứ, thái ra mà cũng tạo ra thảm án quy mô nhỏ, đến lúc mà làm ra món ăn, không chừng còn gây ra ngộ độc thức ăn luôn ấy chứ.
Dùng thìa cơm được, đặt cách cho phép sử dụng. Ninh Tâm ngồi nghịch nghịch chỗ cơm trắng trong bát, hoàn toàn lờ tịch mấy món ăn trên bàn. Thái rau vào tay đã xấu hổ lắm rồi, chơi bàn ăn còn dùng thìa lấy đồ ăn thì thật là quá mất mặt. Không phải chỉ là ăn cơm trắng thôi sao? Tôi nhai cực lực. Ngọt ra phết.
Ninh Tâm, sao không ăn đồ ăn thế?
Chị làm tôm rang muối không tệ đâu.
Đang chị được Vương Thướng Kiêu mời đi Cốc Nam, nhiệt tình để đĩa tôm ra trước mặt của Ninh Tâm.
Ninh Tâm nhìn cái thìa trên tay, lại nhìn chỗ tôm rang muối trước mặt, lắc đầu.
Cảm ơn chị, em không thích ăn tôm lắm ạ.
Thế à, tiếc quá. Cốc Nam cười, để đĩa tôm rang muối sang một bên.
Ngô Vũ còn một bên lạnh lùng quan sát, mày khẽ nhíu lại.
Tay Ninh Tâm bị thương chỉ có thể dùng thìa ăn cơm, tôm rang muối lại phải lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, còn phải rút cây gỗ ở giữa. Ninh Tâm sao có thể tự ăn? Việc quá rõ ràng, thật không biết cái người tên Cốc Lam này có ý gì nữa.
Ngô Vũ lặng lặng bỏ đũa xuống, vừa chuẩn bị cái đĩa tôm về phía mình giúp Ninh Tâm bóc vỏ, thì bàn quay lại di chuyển, đĩa tôm đặt ngay trước mặt của Ninh Tâm.
Kha Dĩ Mộc nhấc hai con tôm, mười ngón tay thon thả nhanh chóng bóc vỏ, rút qua, đưa tôm đến trước miệng của Ninh Tâm.
Em không thích cũng phải ăn, tôm có nhiều dinh dưỡng lắm.
Ninh Tâm cảm thấy mười mấy đôi mắt trên bàn ăn đồng thời quét thẳng lên người mình, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Em tự làm được rồi.
Ngoan, ăn đi. Kha Dĩ Mộc lại đưa tôm đến gần hơn, Ninh Tâm bất đắc dĩ đành phải cắn một miếng.
Ngon không?
Ninh Tâm vừa nhai vừa gật đầu.
Ngon thì ăn thêm nữa đi.
Kha Dĩ Mộc lại thuận tay lấy thêm mấy con tôm, lột vỏ, rút que, rút phần thịt cho Ninh Tâm.
Người bóc, kẻ ăn, sự chiến đấu của Kha Dĩ Mộc và Ninh Tâm là vô cùng hung hãn. Đợi đến khi mấy người kia thoát khỏi không khí ngọt ngào xung quanh này, nhìn lại thì nửa đĩa tôm đã vào bụng của Ninh Tâm mất rồi. Đám người trên bàn cười trộm, sắc mặt Cốc Lam chuyển sang đen. Kha Dĩ Mộc và Ninh Tâm coi như xung quanh chẳng có ai.
Xem đi, biết nấu tôm cũng không so được với ăn tôm. Ăn tôm lại không bị nổi với được đút tôm. Ngọt ngào, quả nhiên là dùng để khoe ra.